Như là Phật, xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm 2012. Chúng ta đang ở thiền tự Hương Hải, nhân dịp Pháp Hòa đến thăm vùng Ontario. Và hôm nay là ngày Quốc Khánh Canada. Sau giờ cơm trưa, đại chúng đi thiền hành xong thì cũng trở lại giảng đường này để chúng ta có một giờ sinh hoạt Phật Pháp vấn đáp. Good afternoon, my friends. Today is July 1, 2012. After our lunch, we have time together for walking meditation, and now we are back to this Dhamma hall for question and answer. So if any question, I think it's good to share in English. I also will translate, and so we both can benefit from the question. Bây giờ quý vị có mệt lắm không? Thôi quý vị ngồi chút xíu ha, ít lắm, có vài câu hỏi thôi, rồi mình sẽ nghỉ sớm. Thì câu hỏi thứ nhất, tôi còn một cháu ở Việt Nam. Lúc tôi đi, tôi để lại đất vườn nhà, nhưng bây giờ kinh tế xuống, vừa bán 1.000 Việt Nam một trái, cháu phải đi làm mướn vẫn không đủ, nên tôi khuyên cháu nên chăn nuôi. Như vậy tôi tạo nghiệp cho nó không? Xin thầy cho tôi lời khuyên. Thì kính thưa đại chúng, ở trong cuộc sống của chúng ta đó thì mỗi người có một cái việc làm, mà mục đích thì cũng để tìm một cái sự sống. Thì nếu như mà mình có khả năng, mình tìm cho một cái công việc nào đó mà nó khác hơn để mình có cuộc sống thì nó vẫn tốt hơn. Ví dụ mình nói mình không làm thì người khác cũng làm, mà thôi thì nếu mà người khác làm thì để người khác làm, mình bớt được một người thì nó đỡ hơn người. Thí dụ bây giờ người ta đã lỡ trong cái nghề này rồi mà người ta muốn ra, ta ra không được. Mình bây giờ mình chưa nhảy vô thì thôi, đừng có tạo. Còn nhiều việc khác để mình làm. Có nhiều khi người ta vì cái sự nghiệp của gia đình, gọi là cha truyền con nối, thì người ta không bỏ được. Mà rất nhiều người bây giờ đang ở trong cái hoàn cảnh là làm những cái nghề có liên hệ tới cái vấn đề sát sinh, cho người ta muốn ra mà ta ra không được vì sự sống. Bây giờ ta ra ta biết làm gì, còn mình giờ chưa, mình có khả năng tìm cho mình một nghề khác thì thôi nên tìm một cái nghề khác thì cho nó mình khỏi có rai rứt về sau thôi. Mình đã đặt lên câu hỏi là có tạo nghiệp không thì biết là mình có suy nghĩ tới vấn đề tội phước nghiệp rồi, thì thôi nếu mà mình chưa có bắt đầu thì nên đừng bắt đầu. Còn ai ta lỡ bắt đầu mà ta không thể bỏ được thì ta phải ráng thôi, chứ còn bây giờ mình chưa gì hết thì thôi đừng có nhảy vô rồi cái mình sau này mình hối hận. Dạ, tức là mình làm có ăn nhưng mà mình cứ trong lòng mình nó cứ rai rứt, biết là mình như vậy mình không có thoải mái thì thôi tìm cái việc gì đó làm, nhiều khi ít lương chút nhưng mà mình cuộc sống mình nó không bị cái lương tâm mình nó làm mình khó chịu thì tốt hơn. Dạ. Xin thầy cho con một lời khuyên về chuyện này. Nhà anh của con có ma. Từ ngày mới dọn vô thì đã thấy liền rồi. Nhưng họ không phá gì hết mà còn làm ăn được hơn hồi xưa. Cho nên anh con không muốn phá họ, con xin thầy cho con hỏi là nếu mình mời thầy về cúng cho họ siêu thoát thì họ có giận hay phá mình hay không? Xin thầy quan hỷ. There is a question about if we just move in a new house and we realize in that new house has some spirit like ghost, but they support us. Since we move in that house, we our career, our family successful. And the question is, can we invite the monks to come to pray for them? And do they get angry to us if we ask them to move or to reborn in the higher places? Xin thưa đại chúng á, thì nhà mà có ma, đây là không biết có không ha, đây là mình căn cứ theo câu hỏi thôi. Nếu mà mình nhà mình có ma mà người ta ủng hộ cho mình thì mình thích thú, nhưng mà mình phải nghĩ lại là tội với người ta. Tội cho người ta là người ta phải làm cái hồn ma bóng quế, người ta cứ theo người ta phò mình hoài. Bây giờ đó, mình không phải mình mời thầy tới mình trù yếm người ta, nhưng mà mình mời thầy đến để mình thầy khai thị cho họ, để họ phát tâm họ sanh về cõi lành cao hơn. Còn nếu mình với họ mà có duyên, họ độ mình theo kiểu khác. Bây giờ họ ma, họ có cái lực của ma, họ độ mình ở cái dạng đó thôi. Mà nếu họ thành được những cái quả vị cao hơn, họ độ mình còn hay hơn. Thì giống như bây giờ, thí dụ giờ quý vị nương một cái người dân biểu, đâu bằng quý vị quen được với thủ tướng. Nếu quý vị quen với thủ tướng thì cái sự ủng hộ nó nhiều hơn. Ở đây là Pháp Hòa nói trên phương diện độ cho cái một cái vong. Pháp Hòa có một quen với một gia đình, thì cái chú này á, từ khi chú mất là chú về chú độ cho gia đình dữ lắm. Thậm chí á, gia đình sắp sửa có chuyện gì xảy ra đó là chú đều báo trước 3 ngày. Thì có một hôm Pháp Hòa đi giảng tới cái vùng đó thì người nhà mới chạy lên thưa, nói là ba con á, vừa về, tại vì người con gái á, xin việc làm xin hoài không được, thì hai vợ chồng mới bàn với nhau là định đi qua Texas tìm việc. Thì cái đêm đó người cha về rầy, đi đâu mà đi, ở đây đây đi, lương 80.000 một năm mà đi đâu, mà lúc đó chưa nhận được việc gì hết mà ổng báo trước luôn tiền lương. Thì mấy ngày sau thì cái công ty, cái hãng mà cái cô đó apply đó kêu cổ lấy phỏng vấn, chấp nhận cổ, và đúng như vậy, lương 80.000 năm. Thì khi mà gia đình hồi nào tới bây giờ là bất cứ chuyện gì xảy ra là đều biết trước hết. Nhưng khi Pháp Hòa biết được chuyện đó thì Pháp Hòa không cho. Pháp Hòa nói quý vị muốn người thân quý vị cứ phù hộ quý vị hoài, hay là muốn người thân mình có cái nơi ở yên tu hành cho tốt, thì Pháp Hòa biểu là gia đình làm một mâm cơm, Pháp Hòa về và cúng, tụng kinh xong Pháp Hòa đến cái bàn thờ của cái vị mất đó và khuyên. Pháp Hòa khuyên là Pháp Hòa nói là Pháp Hòa biết chú thương gia đình, chú độ gia đình, nhưng mà liệu chú ở được bao lâu trong kiếp sống của cái một cái vong hồn mà cứ bất vững như hoài. Cho nên chú phải nghĩ tới cái chuyện mình thoát hóa, rồi mình thương gia đình, mình độ gia đình kiểu khác. Nhiều khi mình cho gia đình vật chất không đâu bằng mình độ con cái nó biết tu. Cũng giống bây giờ vậy đó, mình thương con cái, mình cho con cái tiền tài của cải không bằng mình cho con cái cái gì, cho con cái đạo đức, cái tâm linh, cái đó nó hay hơn. Cho nên bây giờ Pháp Hòa nói quý vị ha, quý vị để tiền để của không sao, nhưng quý vị nhớ là phải để là một quyển sổ đạo đức. Những cái gì hay ho quý vị đọc được đó, quý vị chép ra đi để dành lại cho con cái. Rồi quý vị nói rằng cuốn này á, mai mốt cha mẹ già rồi con lấy ra con đọc, nhiều khi một hai câu nói trong đó nó thức tỉnh được con mình. Thấy không? Thành thử ra Pháp Hòa có mấy chú Phật tử á, bây giờ á, hồi nào giờ còn khỏe đi làm nuôi con, đùng một cái bị stroke. Bây giờ á, nằm chỗ không làm được gì, cái nghe băng giảng, nghe xong rồi dưới cái bàn tay trái là cố gắng chép lại những câu học hỏi được trong băng giảng đó, làm được một quyển sách là lấy cái tên đề là Tu Học Phật Pháp, xong rồi để lại là cha để lại cho các con. đó. Thành nữ đó, cái vị Phật tử đó đó tu trong khi mình bệnh mà để lại cái gì đó cho con. Thì bây giờ trở lại cũng vậy, nếu quý vị thấy người ta độ mình mà quý vị sợ sệt, hay là quý vị mướn thầy pháp thầy bùa về mà ếm trù họ đó, thì không nên. Còn quý vị mời quý thầy đến để khai thị tụng niệm cho cái vong linh đó, thì họ phát tâm họ siêu thoát tốt thôi, họ appreciate mình hơn nữa. Vì sao? Họ chưa có nghĩ rằng có cảnh giới cao hơn, họ bằng lòng với kiếp sống như vậy. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa không, cái phẩm mà người con chỉ chịu chấp nhận đi làm nghề hốt phân mà không bao giờ dám nhận mình là con của cha nhà giàu, đến khi mà cha chỉ cho mình biết rồi thì mình mới biết là mình không phải nghèo đến mức như vậy. So don't worry about pray for them, because they will appreciate you. You will open their mind, open their understanding, their knowledge. There's nothing to attach. The reason why they surround us, because they attach. Maybe they love us, they want to support us. But that is something we never want them to do that, because it's not good for them. And we need to, in the Buddhism, when you pray, it doesn't mean that person will go right away. But the prayers in Buddhism, it means you give them the knowledge, the understanding, what between attachment and non-attachment. So they can let everything down, they can reward it. Kính xin Thầy cho biết cửu huyền thất tổ gồm những đời nào? Câu thứ hai, con nghe nói người mới lìa đời sẽ bị đau khi thân thể họ sẽ bị đau đớn. Như vậy nếu người hiến nội tạng có bị đau khi ngành y tế lấy nội tạng của người đó không? Quý vị hiểu câu hỏi ha? Và câu thứ nhất là cửu huyền thất tổ làm sao? Bây giờ nói chữ huyền trước. Theo như các vị ngày xưa đó, người ta giải thích đó, thì chữ huyền này á, nó có nghĩa là xa xưa. Và các vị mà giải nữa đó, thì người ta nói là vì chúng ta luân hồi nhiều kiếp, sanh tử nhiều đời, thì cái sự đau khổ của luân hồi này á, nó thâm đen, cũng giống như là cái huyền, giống như xương mình mà nó, cái xương mình tái sinh rồi như thế này thế kia lâu đời. Thì thôi bây giờ cái chữ huyền này chúng ta có thể tạm hiểu là cái đời về trước. Khi nói tới cửu huyền á, là chín đời, nhưng mà chín đời của quá khứ. Thí dụ như là ông Cao Tằng, Cao Tổ, Sơ, những cái vị mà mấy chín đời về trước ấy, cái đó nó xa. Nhưng mà thất tổ á, thì gần mình hơn. Cửu huyền thì xa hơn mình, là vì những vị đó xa lắm. Còn thất tổ á, là gần hơn. Thế nào gọi là thất tổ? Ông cố, ông nội, cha, con, cháu, chắc, chích, thất tổ. Như vậy thì khi chúng ta thờ thất cửu huyền thất tổ á, thì chín đời về trước và bảy đời gần mình nhất, đó là trong đó có mình, có cha mình, có con cháu, chắc chích mình, gọi là thất tổ. Thì thất tổ gần mình hơn, thì bắt đầu từ ông cố thôi. Ông cố mình, ông nội mình, cha mình, đời con mình, đời cháu mình, đời chắc mình, bảy đời. Câu thứ hai là nghe người ta nói người chết đau đớn. Vậy thì cái người mà ký giấy cho nhà thương là cho bộ phận trong cơ thể đó, cho nội tạng á, thì có bị ảnh hưởng thế này không? Xin thưa là không. Tại sao không? Bởi vì hỏi đau có đau không? Có đau, nhưng mà quý vị không khổ và không ảnh hưởng gì hết. Bởi vì khi mình còn sống, cái nguyện của mình đã phát là tôi khi tôi chết đi,
một trong những cơ, một phần trong
con người tôi mà xài được cái gì cho ai thì tôi xin hiến. Như vậy thì cái nguyện của, ví dụ bây giờ mình mất đi con mắt mình xài được, người ta lấy con mắt mình ra, thì mình phải vui vẻ, tại vì cái nguyện của mình đã thành. Xin lỗi là chưa chắc mình tặng cái xác mình mà có thể xài được khi mà sau khi mình lìa đời nữa. Nhiều khi mình cho hồi mình 50 tuổi mà mình sống tới 99 tuổi mình mới chết, lúc đó còn gì nữa đâu xài. Nước cốt hết trơn rồi, còn lại cái xác dừa không. Bất quá chiên lên làm xác dừa chiên vậy thôi. Cho nên á, khi cái nguyện mình đã thành tựu, không có gì phải khổ hết. Đau thì có đau, bởi vì thân thể thì là thân thể, người ta đụng vô, người ta mổ xẻ thì có đau. Nhưng mà cái đau của người không tự nguyện và cái đau của người tự nguyện thì sao? Khác à. Bây giờ phải vào ví dụ, mình đi chích ngừa, ở đâu mà tự nhiên mình đang ngồi, người ta lỡ ta lủi mình một mũi kim thì mình đau mà mình khó chịu lắm. Mình đâu có nghĩ rằng mình sẽ bị một cái đó. Nhưng mà nếu mình chuẩn bị rồi đó, thì ta chỉ cầm cái kim, mình vẫn biết mình gồng mình cái để cho cái kim đó đau một cái, nhưng mà mình biết ta lấy máu cho mình, người ta thử nghiệm mình có sao đâu. Cho nên cái nguyện mình mà làm, mình muốn mà người ta đến thì không có gì phải khổ sở hết. So the question is, if I sign the document for the hospital, if accidentally I die, any body part in my on my body they can use. And when someone come to my body and take them out, do I pain and suffer? And the answer is, you pain but you no suffer, because that is your vow. You vow to offer your body parts to the sake of others if they can use it. So because your vow is justified, you happy because you have done something before you die. So then you pain because your physical body will pain, but you no suffer because it justifies your vow. Is that clear? Xin thầy hoan hỷ giải đáp dùm về hiện tượng sau 49 ngày để đi tái sanh về cảnh giới tùy theo nghiệp. Nhưng tại sao lại có những linh hồn mà từ bao nhiêu lâu vẫn không được, do vậy mới hiện tượng gọi là ma? Theo như nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng thì những linh hồn đó vẫn còn mà không đi đầu thai về cảnh giới mới. Xin thưa, thì theo cái nghiệp 49 ngày thì mình phải theo nghiệp mình thọ sanh. Đối với Phật Bồ Tát thì tùy nghiệp vãng sanh, còn đối với phàm phu chúng ta là tùy nghiệp thọ sanh chứ không phải là vãng sanh. Theo cái tùy theo cái nghiệp mà mình phải thọ cái sanh đó, cái đời sống đó. Còn các ngài là tùy cái nguyện mà các ngài sanh. Còn riêng đối với những người sau 49 ngày, họ cũng là một loại nghiệp đó. Nghiệp này là nghiệp ở cảnh giới của ma. Ma cũng là một loại nghiệp. Nghiệp này là nghiệp gì? Nghiệp ái luyến, nghiệp tiếc rẻ. Ví dụ tiếc của thì trở lại làm một cái bóng, một cái hồn, một cái ma để giữ của. Nghiệp thương con cháu thì quanh quẩn. Cho nên họ cũng đầu thai, nhưng mà không đầu thai tái sanh ở một cõi khác, mà họ quấn quýt trở lại. Cái kiểu này cũng giống như là trốn ở lại vậy đó. Quỷ cái giấy visa, trốn ở lại bởi vì thương con, thương cháu, thương tiền của. Cho nên tại sao mình nói mình tụng kinh cho người đó siêu? Mình tụng họ siêu không? Đâu phải mình tụng mà họ siêu đâu. Nhưng mà khi mình tụng kinh á, là mình đem cái lời Phật khai thị cho họ, để họ hiểu được. Pháp Hòa nói ví dụ mình tụng một cái bài nói về cuộc đời, có tiền mua lốp áo quan, không tiền vùi chốn, núi hoang mịt mù, vợ đau đớn đầy vơi giọt lệ, con thảm khóc thảm thương kể lễ kêu la than. Dầu cho quyến thuộc trăm ngàn, có ai thay thế cho chàng được chăng? Thì mình đọc những cái lời đó để họ hiểu. Sống trên đời này ai rồi cũng chết, nhưng mà cái chết nó không có nghĩa là nó hết. Quý vị phải trở về với cái chân thật, chấp nhận cái sự thật, lìa cảnh giới này, tái sinh cảnh giới khác, tùy theo cái nghiệp của quý vị. Bây giờ quý vị có muốn trở lại cõi này thì quý vị phát tâm hướng Tam Bảo hay là những cõi lành khác, thí dụ vậy. Cho nên tụng kinh là khai thị cho họ. Cũng giống như Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, đứa con mình nó hư quá, cái mình cầm lên mình nhờ thầy nói cho nó, đâu phải thầy nói nó ngộ đâu, nhưng mà thầy cũng nói nhiêu chuyện đó thôi, cũng khuyên lơn nhắc nhở, nhưng mà ở cái ngộ tánh của cái đứa nhỏ đó nữa, cái duyên lành và cái ngộ tánh của nó, nhiều khi thầy nói mà nó hiểu. Thì nó hiểu, và đồng thời nhiều khi cái duyên, cái phước của nó tự nhiên, và cái đức độ của cái vị đó tự nhiên cảm hóa được nó. Cho nên nó căn cứ nhiều mặt lắm. Cái phước đức của cái vong đó, cái đức của cái vị thầy khai thị, phải không? Và cái nghiệp của họ có trầm luôn đến mức độ là họ nghe lời lành mà vẫn không thấm không? Đâu cần tới ma đâu, nội trong cái sống con người này thôi. Mình gặp quen biết nhiều người đó, có đâu phải người nào mình nói họ cũng tin cũng nghe đâu. Có nhiều người mình nói mà họ nói thôi, chị ai anh thì tin thì cứ theo đi, tụi tôi không thích, đừng có nói đạo lý với tôi, đừng có dạy đời tôi, thí dụ vậy đó. Không, thành thử là không phải vậy. Vì sao? Vì Đức Phật đã xác định là chúng sanh là can cường. Can cường khó nói. Nhiều khi trong cuộc đời họ vấp một cái gì khổ lụy thì họ có thể thức tỉnh, chứ còn chưa chắc mình nói họ nghe. Thành thử ra cái hiện tượng ma đó là sinh đó, cũng là một dạng nghiệp đó, nghiệp luyến ái, cho nên ở thọ cái thân, thọ một cái kiếp sống của ma vất vưởng. Cho nên nhà chùa vì lòng từ bi độ những người đó luôn. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, quý vị để ý trong cái đất nước Canada mình đây nè, mỗi một thành phố đều mở những cái trung tâm để cho những người homeless họ về đó. Tại sao cũng có những người có nhà có cửa, và hoặc là họ cũng đã từng là những người có nhà có cửa có gia đình, và bây giờ họ ly dị, họ gia đình họ ly tán, họ vất vưởng ngoài đường ngoài xá vậy. Chính phủ đâu có để họ đi vậy được, chính phủ phải tiến trung tâm để cho họ trở về đó, họ có ăn có ở. Nhà chùa cũng vậy, những người đã tái sinh theo nghiệp họ rồi, theo cái hoặc là thọ sinh theo cái nghiệp lành nghiệp dữ của họ rồi, thì số còn lại họ quấn quýt đây, tội nghiệp họ quá, cho nên chùa phải cúng cô hồn, chiều nào cũng làm cái lễ cúng cô hồn, để chi? Để cho những người vất vưởng đó có họ có chỗ, biết rằng họ tới họ ăn rồi họ đi đó, nhưng mà trước khi họ ăn á, mình khai thị cho họ một chút, tụng cho họ, tức là mình lấy lời kinh mình khai thị cho họ, cứ ngày này qua tháng kia, rồi nhiều khi họ thấm rồi họ cũng siêu sinh. Cho nên có những cái đàn chỉnh tế đó, phải không? Phát chẩn đó, tế bần đó. Đó. Thì cũng giống cõi. Cho nên ta nói á, ta nói là âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu thù đồ. Cõi âm cõi dương đạo lý nó giống nhau, vô nhị lý là không có cái hai lý đâu, lý lẽ thì một à, nhưng mà cái đường sanh đường tử nó rõ ràng, có đường để đi. Người sống độ theo người sống, người đã mất mình độ theo người mất. Kính bạch thầy, mọi sự đều do nhân duyên mà ra, xin thầy cho con biết cái gì trước nhân duyên. Nhân duyên trước nhân duyên. Xin thưa, đã nói là nhân và duyên thì không có cái duyên bắt đầu. Nhà Phật thì nói là trùng trùng duyên khởi. Thậm chí một cái người nhạc sĩ như Trịnh Công Sơn còn hiểu cái câu là không có đâu em này, không có cái nhân đầu tiên và có cái chết sau cùng. Quý vị có nhớ bài đó không? Ngẫu nhiên phải không? Bài đó tên là, phải cái bài đó tên ngẫu nhiên không? Không biết. Để thua em. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Quý vị thí dụ nè. Cái hoa, cái hạt hoa là cái nhân. Đất là một cái nhân. Nước là nhân. Tất cả những cái nhân đó nó duyên với nhau để nó có cái quả là cái hoa này nó có mặt. Nhưng mà cái nhân mình gọi đó là mình, nó trước mặt này là mình gọi nhân nè, nhưng mà đi tìm cái nhân nào mà để ra cái hạt này nữa thì trở về đi kiếm nó từ cái bông. Rồi cái bông này từ đâu mà nó ra? Thấy không? Thành thử ra đi tìm cái nhân đầu á không thể tìm. Bởi vì nó trùng trùng mà. Ở hiện mình cắt một cái đoạn mình nói con từ cha mẹ sanh. Mình có lý, nhưng mà suy cho cùng á, ủa giờ cha mẹ con từ đâu sanh? Phân phân tìm hoài không có cái nhân đầu. Đó là trùng trùng duyên khởi. Cho nên quý vị nhớ ở trong cái bài tựa Lăng Nghiêm buổi sáng quý vị tụng không? Nhĩ thời Thế Tôn, tùng nhục kế trung. Từ ở trên cái đỉnh đầu này phóng ra, từ tùng nhục kế trung. Gì nữa? Ai nhớ cái bài đó? Dân ở đây không tụng công phu sáng à? Không có công phu sáng à? Chắc là công lưng không phải không? Nhĩ thời Thế Tôn, tùng nhục kế trung, giọng bá bảo quang, quang trung giọng xuất. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ trên đỉnh đầu này phóng ra một luồng hào quang sáng. Nhĩ thời Thế Tôn, tùng nhục kế trung, giọng bá bảo quang, một luồng ánh sáng, 100 luồng ánh sáng. Quang trung giọng xuất, trong hào quang đó xuất hiện ra nữa thiên diệp bảo liên, hoa sen ngàn cánh. Trong hoa sen ngàn cánh đó có một vị Như Lai, hữu thiên diệp bảo liên, hữu hóa Như Lai. Trong hóa Phật đó, lại trên cái đỉnh của hóa Phật đó phóng 10 đạo hào quang, hữu hóa Như Lai, tọa bảo hoa trung, đảnh phóng thập đạo, bá bảo quang trung. Trong mỗi hào quang, quang trung giọng xuất ra nữa. Thì cái câu nói đó là gì? Tượng trưng cho cái ý nghĩa là trùng trùng duyên khởi. Từ cái này nó ra, từ cái kia nó ra. Đi tìm một cái làm sao ra. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ quý vị nói, cái trứng từ con gà ra. Nói nghe cũng có lý, nhưng mà con gà từ đâu ra? Tự trứng ra rồi, trứng từ đâu ra? Tìm sao ra? So you ask a question. What is the first point unable to find? So we can ask a question back. The egg and the chicken, which one is first? If the chicken is first, the chicken have to come from an egg. So where does the egg come from? A chicken. You're unable to describe at this point. Nhưng mà trong mỗi một cái nó có nhân, và nó có trùng trùng cái duyên của cái nhân đó để nó có nhân, nó có mặt. Pháp Hòa nói ví dụ ha, quý vị làm cơm rượu, nếp là một nhân, men là nhân, nước muối là nhân. Men trộn với nếp, có một chút nước muối khi vò, không hề cho miếng đường nào hết, không hề cho một giọt nước nào hết. Ủ nó lại 3 ngày sau vỡ ra thì ở trong cái ly cơm rượu đó có nước và rất ngọt. Vậy thì nước từ đâu ra? Đủ nhân, đủ duyên thì cơm rượu nó có mặt. Trong cơm rượu, quý vị, trong cơm rượu không, mình không có miếng nước nào hết. Trong men khô queo không có miếng nước nào hết. Nhưng mà hãy duyên hợp đủ á thì cái nó có mặt. Có ai dở ra lén lén coi nó rỉ nước ra lúc nào không? Không có. Cho nên đi tìm không có ra. Mà bây giờ nếu mà mình để cái thời gian của mình á, mà đi tìm cái nhào có trước, rồi sao? What happened? Tiếng Anh nó kêu what's the point? Cũng vậy thôi. Cho nên đối với Đức Phật, có nhiều người ta hỏi Phật lắm. Bạch Đức Thế Tôn, trái đất này ai xanh, rồi sau khi trái đất này nó tan rã đi về đâu, Phật không có trả lời. Rồi con thầy đó, thầy lợi, thầy mới nói: Bạch Đức Thế Tôn, con hỏi ngài 3 lần rồi, hôm nay con xin hỏi ngài lần cuối cùng, ai tạo ra trái đất này, rồi trái đất này sẽ đi về đâu? Hôm nay Đức Thế Tôn không trả lời, và con xin tuyên bố là con nghỉ tu, trả áo lại, không tu nữa. Phật mới nói: hồi đó thầy tới đây thầy tu, thầy có ký giao kèo gì với tôi không? Nói: dạ không, không có điều kiện. Vậy thì hôm nay thầy có ra đời cũng đừng đặt điều kiện. Bởi vì cái gì cần nói mới nói, cái gì không cần nói mất thì giờ. Even you can find a chicken or an egg where one of them will be first, so what's the point? Everything's still the same. So the main thing now you can do is transform the 3 poisons deep in with you: the hate, the greed, the ignorance. Đức Phật nói mình giải quyết cái tham sân si trước, còn đi tìm cái nhân nào đầu tiên, con gà, cái trứng đầu tiên, hay là thậm chí quý vị nói trái cam sanh từ hạt cam, rồi hạt cam từ đâu ra, hạt cam từ trái cam, nói hoài nói không cùng. Giống như mình nói mình từ cha mẹ ra là mình nói lý lịch trích ngang đó. Giống như bây giờ mình nói tôi sanh ngày đó tháng đó là mình trích ngang mình nói đó. Tại vì ngày đó mình có mặt mình mới kêu là sanh đó. Chứ thật sự ra mình đã sanh sao? Mình đã sanh 9 tháng ở trong bụng mẹ mình rồi. Nhưng mà cái đó là nói cũng còn ngắn á. Nói sâu chút nữa là mình sanh phân nửa ở nơi ba rồi, phân nửa nơi mẹ rồi. Rồi khi mình hình thành cái trứng chút xíu vậy rồi 9 tháng 10 ngày á. Cho nên đối với người Á Đông mình á, sanh ra là đã tính 1 tuổi. Tại vì 9 tháng ở trong bụng là đã tính tuổi rồi. Cho nên tại sao rồi người Việt mình sanh ra nó 12 tuổi mà nó 13 không à? Đó là mình nói theo cái tuổi của mình là gì? Mình tính luôn cả 9 tháng ở trong bụng. You get the point? Why we call you 1 year older than as usual? Nhưng mà mình nói đó là mình nói vậy thôi, chứ đi tìm nữa là nó đã có phân nửa rồi đó. Phân nửa ở nơi ba, phân nửa ở nơi mẹ. Giống như bây giờ nè, cái thân này nè, mình ăn đâu phải chỉ có cơm gạo đủ. Bây giờ thôi, giờ nói mình ăn một món thôi, ăn món gạo. Gạo từ đâu ra? Rồi cái gì làm cho gạo nó lên? Hoặc ai là người tưới? Rồi cái ông tưới nó từ đâu ra? Ổng cũng từ cha mẹ, ổng tự cố hồ sơ, ổng rồi ổng lấy cha, ổng cố hồ sơ, ổng từ đâu ra? Tìm hoài, tìm hoài, tìm hoài, không có ra. Trùng trùng duyên phận.